chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 8, câu 28 đến hết câu 34. Hôm đó Đức Giêsu đi sang bờ biển bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mộ mà đi ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại con đường ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi con Thiên Chúa, truyền chúng tôi can chỉ đến ông. Chưa tới lúc mà ông đã đến để hành hạ chúng tôi hay sao? Khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo rất là đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Cút đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ sườn núi lao xuống biển chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu. Khi gặp được người, họ xin người rời khỏi vùng của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Phép là Chúa trừ quỷ nơi hai người hôm nay. Người ta nhìn thấy cái vùng dân vùng Gadara, họ thiệt mất tới 2.000 con heo. Cho nên khi dân này gặp Đức Giêsu thì họ nói ngay: Xin mời ông ra khỏi vùng chúng tôi đi. Xem ra họ đuổi có lý nhỉ? Bởi vì ông mới đến cùng chúng tôi mà làm thiệt chúng tôi tới 2.000 con heo. Ông ở lâu thì chắc là không biết gia tài cho tôi còn cái gì không. Họ suy nghĩ như vậy mà họ đuổi Chúa Giêsu. Sao Chúa Giêsu không nhìn thấy trước để làm như vậy xem ra ngày thất bại hay là nhục? Và như thế chúng ta thấy rõ, tuy Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, nhưng Ngài không tỏ ra toàn năng đối với những người say mê bám víu chặt lấy của đời này. Người khác, những người nào chỉ cho những thực tại đời này là nhất, là những người đó xua đuổi Chúa Giêsu. Và ta biết, để cứu loài người, Ngài phải thống trị mọi ác thần. Ngài thống trị mọi ác thần như thế nào? Tin mừng chúng ta vừa nghe. Ngài đến vùng dân ngoại Gadara. Vùng này cách biển hồ Galilee khoảng 2 cây số. Ngài vừa tới nơi thì có hai người từ trong mồ mả đi ra bị quỷ ám, la lên rằng: Hỡi ông Giêsu, giữa chúng tôi với ông có liên quan gì? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi trước thủy thời buổi ư? Ở đây trong tin mừng của Matthew thì nói có hai người bị quỷ ám, nhưng Marco ghi câu chuyện này thì chỉ có một thôi. Mà tại sao Matthew dùng con số 2? Chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Matthew, ông thích con số 2 bởi vì theo luật Do Thái, chứng của hai người thì xác thực. Chẳng vậy mà khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá, Luca thì nói rằng một tên trộm thì lăng nhục Chúa, một tên trộm thì binh vực Chúa, nhưng Matthew bảo cả tên nó lăng nhục luôn. Rõ ràng ông có ý dùng con số 2 để xác nhận rằng cái chuyện này là quả thực, xác thực. Ý của ông như vậy thôi. Chứ ông không có ý nói rằng bao nhiêu người bị quỷ ám. Hay nói cái khác là tất cả những người bị quỷ ám, Chúa đều có quyền trên chúng. Và khi gặp thấy Đức Giêsu, chúng la lên là ông hành hạ chúng tôi trước thời buổi. Nghĩa là nó đã nhận ra cái chương trình cứu độ của Chúa Giêsu đối với loài người là khi nào Ngài bị giết trên thập giá, lúc đó Ngài phải đánh gục nó, Ngài phải tẩy trừ nó khỏi quyền lực, khỏi cái tung hoành trên cái trái đất này. Còn bây giờ trước thời buổi, Ngài bắt đầu đi rao giảng, Ngài diệt chúng tôi. Như vậy là quỷ có ý nói rằng ngay từ khi Đức Giêsu bắt đầu đi giảng đã lấy sự ơn cứu độ rồi, chứ không phải khi nào Ngài dâng lễ ở trên thập giá người ta được rước lễ mới được cứu độ, đúng không? Nghe lời Đức Giêsu, lời đã đem lại ơn cứu độ, quỷ nó công bố như vậy. Thế rồi nó xin Đức Giêsu, nếu ông không tha chúng tôi thì cho phép chúng tôi nhập vào đàn heo. Chúa bảo ok. Chúa cũng nói tiếng Mỹ nhỉ, cho thay Chúa mà tiếng nào Chúa sẽ nói được. Thế là nó cả một bầy đũa quỷ nó lao vào heo, cả một đàn heo. Ở Matthew thì không nói là bao nhiêu một bầy heo thôi, nhưng Marco thì nói rõ 2000, nhiều lắm chứ. Thế là nó lao xuống biển ở trên đây. Tại sao quỷ này xin Chúa cho nó vỏ heo để nó lao xuống biển, mà tại sao Chúa lại làm như vậy? Vì thời ấy người ta quan điểm rằng biển là sao huyệt của Satan và heo là lễ phẩm để ta dâng cho các ngọc thần đó. Heo là thuộc của lễ của các tà thần, nên luật Do Thái sau sách Lê Vi chương 11 câu 7 câu 8 cấm người ta không ăn thịt heo. Mà chúng ta đọc ở trong sách Mạc Cơ Bê, ông Arizaro người ta cạy miệng ăn thịt heo để khỏi chết nhưng mà không chết. Cho nên ăn thịt heo hay thông đồng với heo là thông đồng với ma quỷ. Nên quỷ nó mới xin Chúa cho nó vào heo vì là thuộc cái lễ phẩm của nó, và biển là sao huyệt của quỷ. Cho nên Chúa tống nó về sao huyệt, khóa nó lại. Thánh Gioan cũng đã diễn tả ngày kết chung ở Khải Huyền 20 câu 13 nói rằng trong ngày kết chung biển trả lại những người nó đã giam giữ, từ thần và âm phủ phải hoàn lại những người đã chết từ xưa đến nay nó giam giữ. À, tức là ngày kết chung biển không còn, tức là biển nó giam giữ quỷ, nó giam giữ người ta, ngày kết chung nó phải buông ra. Tôi thấy một trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ qua đi, lúc ấy biển không còn nữa. Khải Huyền 21 câu 1. biển không còn là sự giữ, bị tiêu diệt hoàn toàn, ma quỷ hoàn toàn bị thống trị. Cho nên Chúa cho phép quỷ nó và heo nó lao xuống biển để cho người ta tin rằng Ngài là Chúa thật, Ngài mới có quyền như vậy. Chứ nếu mà Ngài đuổi quỷ ra khỏi, người bị quỷ ám, người đó tỉnh táo, bình thường, chưa chắc gì họ tin Ngài là Chúa. Bởi vì người ta bảo, chắc cái thằng này từ xưa nay nó bị bệnh thần kinh hay là cùng mắt, là bây giờ là cái ông Giê-xu đồng bốc nguyệt cho làm sao đó, hay là ông có bùa phép nào đó mà bây giờ nó tỉnh táo lại, nó khỏi, nó đành mạnh đó. Đó. Cho nên để minh chứng cho dân vùng này nhận ra Ngài là Chúa thì Ngài chấp nhận cho quỷ nó xâm nhập heo người ta. Để những ai không trông cậy, tin tưởng tuyệt đối vào của Ngài vật chất thì mới được Chúa giải phóng. Gioan chương 8 câu 36, Ngài xác nhận chỉ có Ngài là Chúa Con mới cho con người được tự do, và là tự do đích thực. Đó là Chúa Giê-xu thể hiện quyền Thiên Chúa thống trị mọi sự dữ. Thế nhưng mà những người ở dân vùng này vì ích kỷ, vì chỉ bám lấy sự đời này, cho nên họ xua đuổi Chúa đi. Họ xua đuổi Chúa đi vì ba lý do này. Lý do thứ nhất, họ sợ rằng nếu Giê-xu cứ ở mãi với chúng ta thì chất tài sản của họ sẽ còn mất nhiều hơn nữa. Nhưng chúng ta biết nếu Giê-xu không phải là Chúa, Ngài làm như vậy thì quả thật Ngài làm thì đạo người ta, đúng không? Nhưng Ngài là Chúa thì phải nói thiệt hại. Họ có tới 2.000 con heo, ai ban cho? Nếu không phải là Chúa, Chúa cho mà, Chúa lấy đi quyền của Chúa, Chúa cho khác có sao đâu. Tin Mừng Gioan chương 37 xác nhận là không ai có thể lãnh nhận được điều gì ở trên ban xuống. Không ai có thể lãnh nhận được ơn gì mà không do trời ban cho. Không ai có thể được bất cứ một cái ơn lành nào chúng ta có được đều do Chúa ban cho. Quyền của Chúa chứ không phải là tự tài năng của họ mà họ có được cái tài sản 2.000 con heo. Để chúng con ở với cha đấy, mới cách đây vài tuần cha vẫn nói với con rằng Tết Giáng sinh năm nay cha con mình có tới khoảng 200 con gà ăn mừng Giáng sinh. Thôi giờ ngày nào cha cũng tận tình ra chăm sóc nó, có thóc hay là thực phẩm mua nó tốn quá trời. Nếu lấy được tiền đó mà đi mua thịt gà còn rẻ hơn. Nhưng mà hy vọng gà mình nuôi, gà đi bộ ăn nó ngon. Chắc là Giáng sinh năm nay tha hồ mà còn có để mà chia cho người khác. Thế mà thuật một con nó chết không còn con nào vào. Đấy, đấy, có người đấy còn mỉa mai cha, cha nổ quá cho nên là chết. Không phải nổ mà mình hy vọng thôi. Hy vọng là có nhiều cả đấy mà vừa được ăn này, vừa được chia sẻ. Mình cũng hứa cho mấy người đến đây đó mà. Tôi nhiều gà đấy. Bây giờ thì nó chưa lớn lắm, nhưng mà mấy tháng nữa lớn, tôi tặng cho một cặp. Nhưng bây giờ họ đến thì chẳng còn con nào nữa, mà thôi mình đi ăn hàm thu rồi. Đó đâu có phải là cứ muốn mà làm được đâu, đúng không? Có phải là cứ muốn là có đâu. Tại sao những người dân vùng này lại cứ tự nghĩ rằng quyền của mình, tài của mình mà có được tài sản hay bằng con heo để rồi bất mãn với Đức Giêsu? Ngài là Chúa, Ngài lấy cái này để cho các con khi người còn trong nhiều hơn. Chúng ta đọc lại chuyện đời ông Gióp xem. Không ai giàu bằng ông, không ai thánh thiện đạo đức bằng ông. Con cái của ông ngày tối nào ông cũng xét mình, rồi cho nó dạy được cầu nguyện trước khi đi ngủ, đạo đức thánh thiện vậy mà. Thế mà Chúa cho phép quỷ nó thử ông, nội cho một ngày tài sản của ông không ai giàu có bằng, nó làm tan nát hết cửa bên. Con gái của ông đang vui vẻ ăn uống với nhau trong căn nhà, nó giật sập nhà xuống để chết hết 7 con trai, 3 con gái. Thân xác của ông thì lở loét, bà vợ của ông thì khinh rể rũa niềm tin của ông. Chả còn gì mất hết, mất của, mất con, mất cả tình cảm vợ càng thương mình nữa. Bạn bè chỉ đến nhìn ông và lắc đầu thôi, không nói được một lời nào. Đời ông quá cay đắng, vì sức vài người chịu đựng có giới hạn, cũng có nên có lúc ông nói với Chúa nghỉ chơi. Cho nên họ cứ nghỉ mai thôi vậy. Sao ông nói nghỉ chơi? Tại vì họ bảo tôi là tin con gió. Thì ông sức vài người chịu đựng có gì ạ? Thì ông có lúc cũng phải thốt như vậy. Sao Chúa cho con sinh ra làm gì? Không để cho con chết trong lòng mẹ đi. Nhưng mà qua bao nhiêu năm tháng, Chúa để ông gặp gian khổ là Chúa đợi ông ấy, để ông biết thương người khác. Chứ nếu ông cứ giàu có, con cái ông ấy ngoan hiền, ông ấy làm sao ông ấy hiểu được cái nỗi đau khổ của người khác để ông ấy tỏ lòng thương cảm. Quả thật, chúng ta đọc cuối sách Gióp ở chương 42, lúc đó ông mới bật nghĩ ra rằng, à, từ trước đến đây mình chưa cầu nguyện cho những người đau khổ. Thế là bây giờ mới cất lời cầu nguyện, xin Chúa thương tất cả những người gặp đau khổ giống như con. Thế là Chúa ban ngay cho ông ấy rằng tài sản trở lại gấp đôi trước đây. Trước đây ông có 200 con gà giống như tôi, thì bây giờ ông có tới 400 con gà. Trước đây ông có 5.000 con chiên cừu, chiên thì bây giờ có 10.000 chiên. Ghi được cái tài sản cái gì gấp đôi hết. Giàu chứ đấy, chỗ đấy rồi chú ba tài. Rồi chú để cho ông sinh đủ 10 đứa con, lại 7 trai 3 gái, hoa quế sừng phấn, được tên rất là đẹp, tên con Gióp. Trong này có người tên là Quế Bana, con Gióp kìa, hoa quế, con Gióp đấy nhé, xinh đẹp, lại khôi ngô tuấn tú, thông minh hơn trước. Đấy, Chúa lấy đi rồi cho lại bán, cho lại bán nhiều hơn mà. Tại sao dân vùng này chỉ đếch mắt vào 2.000 con heo của mình để mà bất mãn xua đuổi Đức Giêsu đi? Thứ hai, dân này không muốn Đức Giêsu ở lại là họ chỉ nhìn thấy trước mắt họ thiệt hại 2.000 con heo, mà họ không nhận ra rằng giả như có thiệt 2.000 con heo mà cứu một mạng người thì vẫn quý hơn chứ. Mạng người thoát khỏi tay ma quỷ thì không có giá nào mua được, đúng không? Cứu một người thì vô giá, vô giá đến nỗi mà con Thiên Chúa bất mãn lấy máu mình mà chuộc mạng người
Phaolô bảo này, nếu Chúa đến trần gian chỉ cứu một mình tôi thì Chúa cũng sẵn sàng. Galat chương 2 câu 20 đấy. Chúa đến nếu chỉ vì tôi, chỉ vì tội lỗi của Phaolô mà Chúa bất mạng, Chúa cũng sẵn sàng. Quý như vậy. Thế thì hai đàn con heo đáng là gì? Người ta không thấy được cái giá trị một người thoát tay ma quỷ là quan trọng ư? Lúc nào cũng nghĩ của hơn tình người thì Chúa ra khỏi, chưa cần đổi đâu. Thứ ba là dân vùng này vô ơn Đức Giêsu, bởi vì cái con đường đó đã nhiều năm không ai dám đi qua, vì quỷ nó rống lên đêm ngày làm cho cả vùng mất ăn mất ngủ, sợ lắm chứ. Đấy, nếu mà quỷ này mà nó ở cái vùng Con Tum thì không biết là dân này nó làm sao. Thế thấy mấy đứa Con Tum gặp thấy người kia cầm cái gậy thì mà nó rẽ nó chạy, trời đất ơi. Thế cầm cái gậy lại đứng ở đầu cửa thì mà nó rẽ thì mà chạy rồi khóc bù lu bù loa con, trời ơi, hèn quá đấy rồi. Hôm đó cha không ra thì chắc là chúng mấy đứa chết rồi. Mình chưa kịp cởi áo lấy thấy nó rẽ lên mà chạy ra, thấy có người cầm gậy đứng ở đầu ngõ này mà nó sợ rồi. Huống chi cái dân vùng này quỷ nó chu chiu suốt đêm, ai ngủ được, không ai dám đi qua vùng đó nữa. Nhưng từ ngày Đức Giêsu trừ quỷ thì tái lập bình an trong cả vùng đó, con đường được khai thông, mọi người đi vui vẻ. Qua lần lợi ích chứ. Tại sao không biết ơn Chúa? Bởi họ đã bảo thôi mời ông đi chỗ khác đi ông ơi. Đó. Cho nên tóm lại, chúng ta để ý, chẳng cần người ta phải đuổi Chúa, mà Chúa thấy những người loại người nào vô ơn, không biết được những gì mình có là bởi Chúa ban. Loại người nào quý của hơn quý người, loại người nào không nhớ ơn Chúa, mình đang sống bình an thoát mọi sự dữ, thì loại người đó chôn đến. Cho nên bất cứ những ai trọng của hơn thực tại nước Thiên Chúa, trọng của hơn chân lý, trọng của hơn chân thiện mỹ, thì cho dù họ có kiếm được rất nhiều tiền mà dâng cho Chúa, ích lợi gì? Bài đọc một sự am hót chúng ta vừa nghe, các ngươi dâng cho ta lễ vật ư? Há chăng ta thèm thịt bò, uống tiết canh dê ư? Trong khi đó lời của ta các ngươi quẳng sau lưng. Đấy, một sự am hót chúng ta vừa đọc lại ấy, và cũng hợp với đại thánh vịnh chúng ta đọc. Có nhiều tiền nhiều của mà khước từ chân lý, coi của hơn giá trị con người, thì có của mà dâng cho Chúa, Chúa cũng khước từ. Trừ khi nào con người luôn tỏ lòng sám hối và biết ơn Chúa, ghét điều dữ chuộng điều lành, lẽ phải sẽ đổ vào dân như là nước tuôn trào, công lý như dòng suối không bao giờ vơi cạn. Amos chương 5 câu 14-24 bài đọc chúng ta vừa nghe. Người tìm kiếm điều lành, ghét điều dữ, quả thật đúng với lời cầu nguyện chúng ta mới đọc ở trong Thánh Vịnh 50:49-53 này. Người sống đời hoàn hảo được Chúa cho hưởng ơn cứu độ. Cho nên bất cứ loại người nào, dù là Do Thái, là dân Chúa chọn, hay là dân ngoại, dân mà người ta cho, người Do Thái cho là lũ chó, nhưng nhận ra chân lý, nhận ra Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất để xin được kết hợp, thì người đó Chúa bảo sao được hoàn hảo như Cha trên trời. Ma-thi-ơ 5:48 Chúa bảo chúng con nên hoàn hảo như Cha trên trời. Không có cách nào mà chúng ta hoàn hảo như Cha trên trời đâu, trừ khi chúng ta vỡ lòng sám hối, xin theo Chúa, xin Chúa dạy mình làm điều lành được bao nhiêu bấy nhiêu, và nhất là được kết hợp với Giê-xu thì được nên hoàn hảo như Cha trên trời đấy. Và chỉ có người như vậy mới là người con chính thức của Thiên Chúa, thuộc giao ước mới, được mua bằng giá máu của Chúa Giê-xu. Chân lý này đã được diễn tả nếu hôm nay chúng ta đọc bài 50 câu chuyện ở trong sách Sáng Thế chương 11. Nói về đời sống tổ phụ Abraham, ông này có hai người con trai. Đứa con đầu lòng ông sinh ra với bà Hagar nô lệ, tên đó là Ishmael. Đứa con thứ hai sinh ra đó là Isaac, sinh ra bởi vợ chính thức là bà Sarah. Thế bà Sarah không đồng ý cho mẹ con nô lệ ở trong nhà, phải đuổi đi. Chúa ủng hộ luôn, Chúa lại ủng hộ bà Sarah. Ông Abraham thì đau lòng, ông bảo mẹ nó là nô lệ nhưng nó là con của tôi, nhưng mà nhất định bà Sarah không chịu. Chúa bảo đừng cản, bởi vì chỉ có con của vợ trí thức thì mới nối dòng cho ngươi mà thôi. Đấy. Chính nhờ Isaac mà ngươi sẽ có một dòng giống mang tên ngươi. Chúa nói với Abraham như vậy. Câu chuyện ấy ông Phaolô đã giải thích khi ông viết thư cho giáo đoàn Galat ở chương 4 câu 24-31. Ông nói thế này: chuyện gia đình Abraham là ngụ ý, hai người đàn bà đó là chỉ về hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Sinai thì sinh ra nô lệ, đó là Hagar. Hơi đại. Ở những ai sinh ra từ giao ước núi Sinai lại thuộc là nô lệ. Tại sao nô lệ? Tại sao lại dân nô lệ? Tại vì Kinh Thánh sang người ta chúng tội Galat 3:22 đó. Lời Chúa ông Môsê nhận ở núi Sinai ban cho dân Do Thái vẫn giam người ta trong tội cho nên là nô lệ. Nên Phaolô mới nói giáo ước thứ nhất tại núi Sinai thì sinh ra nô lệ, đó là bà Hagar, tên nô lệ. Hagar chỉ núi Sinai trong miền Ả Rập tương đương với Jerusalem ngày hôm nay. Như vậy bà Hagar ở núi chỉ vì núi Sinai và cũng giống như Jerusalem, nghĩa là nói về người Do Thái vẫn từng thường đến Jerusalem để cầu nguyện và nghĩ rằng mình là dân của Chúa, thì Phaolô bảo đó là nô lệ. Phaolô nói tiếp: vì thành này và con cái của nó đều là nô lệ, còn Jerusalem thượng giới, đó là gì, hội thánh Jerusalem thì được tự do. Hội thánh Jerusalem trên trời mới là mẹ của chúng ta. Thật vậy, có lời chép rằng reo vui lên hỡi phụ nữ son sẻ, sẽ sinh con, hãy bật tiếng reo hò vui mừng hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con cái của phụ nữ bị rùa bị rẫy bỏ thì đông hơn con cái có chồng. Con cái phụ nữ rẫy bỏ tức là người ta cho bà Sara không có con là thứ bị rũi bỏ, thì chính con của bà mới mang tên nối dòng chồng. Thì giáo hội chúng ta, những người công giáo cũng là loại rũi bỏ, phi dân phi bỏ chúng ta mà. Người bị phi bỏ đầu tiên là Chúa Giêsu mà. Con cái phụ nữ bị rũi bỏ thì đông hơn con cái có chồng. Thưa anh em, như Isaac, anh em là người con được sinh ra bởi lời Chúa. À, ông Isaac được sinh ra bởi lời hứa của Chúa. Thì chúng ta hôm nay người công giáo cũng được sinh ra bởi lời của Thiên Chúa mọi thành công bố. Cũng như thuở ấy, đứa con sinh ra theo luật tự nhiên đã ngược đãi đứa con sinh ra theo thần khí. Đứa con sinh ra theo luật tự nhiên đó là ai? Là thế gian, là Do Thái ngược đãi những đứa con sinh ra bởi thần khí, tức là dân ngoài không biết Chúa, chống đối Chúa, cả dân Do Thái nữa, đó là dân sinh ra bởi xác thịt, thì chống lại sinh dân sinh ra bởi thần khí, tức là hội thánh bị trù dập bởi những cái đó. Nhưng Thánh Kinh nói gì? Phaolô nói rằng, Thánh Kinh nói rằng tổ tông các người nô lệ và con cái của nó là nô lệ không đời nào được thừa kế gia tài cùng với người con được tự do. Vậy là Do Thái chống Giêsu, những kẻ nào chống Giêsu là con của nô lệ không được hưởng tự do, không được hưởng gia tài. Chỉ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu là người sinh ra bởi lời hứa. Chúng ta không phải là nô lệ, chúng ta là dân tự do mới được thừa hưởng. Đó, Phaolô khi đọc lại cho giáo dân về cái câu chuyện đời sống của gia đình Abraham đã khẳng định rằng người ta được Chúa chúc phúc, được thừa hưởng gia nghiệp nước Thiên Chúa là người được sinh ra, được sống bởi lời hứa, tức là sống bởi lời Chúa, thuộc về Chúa Kitô, chứ không phải giống như những người bám vào của cải vật chất ở đời này, tưởng đó là mình thành công, mình được hạnh phúc, nhưng hoàn toàn thất bại. Mà chúng ta tuy là người được tự do nhưng vẫn bị người đời cho là kẻ thấp hèn. Đúng vậy, chúng ta thấp hèn, người đời cho chúng ta chả có phẩm giá gì, họ giết hẹo, họ cho sống độc quyền của họ. Tôi cứ nhớ ngày cái năm cuối cùng tôi học ở đại chúng Việt Du Xe, lúc đó cái hôm Tết dịp xuân chúng tôi có bữa tiệc để rồi về ăn Tết với gia đình, thì hôm đó đại chúng Việt có hiện diện của hai đức cha, đức cha Bình đầu giám mục và đức cha Nấm, và có mời cả chính quyền cao cấp nhất ở thành phố đến dự bữa tiệc nữa. Thì hôm đó cha quản lý của đại chúng Việt là cha Lễ, trong cái lời chúc mừng ngày xuân, ngày đầu năm với chính quyền, tôi nhớ mãi con cha Lễ nói câu này: thưa quý vị, hôm nay bữa tiệc này là bữa tiệc mừng xuân, chúng tôi mời quý vị đến đây cùng vui xuân chúng tôi, vì mạng sống chúng tôi ở trong tay các ngài, các ngài cho chúng tôi sống để chúng tôi sống, mà các ngài cho chúng tôi chết thì chúng tôi chết. Trời, cha Lễ chơi chính quyền ghê không, mời chính quyền đến ăn bữa tiệc cuối năm rồi, chúc mạng sống chúng tôi ở trong tay các ngài, các ngài cho chúng tôi sống thì chúng tôi được sống, mà các ngài để chúng tôi chết thì chúng tôi phải chết. Là chúng người công giáo chả có được người ta nhìn nhận là có uy quyền gì cả, kể cả giám mục đức đó cũng phải quyền sống hay không quyền sống, này do bác và đảng mình đâu có được quyền sống đâu. Đấy, mình hèn hạ như vậy đấy. Cho nên Chúa bảo những người thuộc về Chúa là những người nghèo thì lại được Chúa chúc phúc. Mở đầu thắng với chúng ta đấy, phúc cho ai? Những là những kẻ nghèo, nghèo tinh thần, nghèo khó sống tích lệ của tín mừng đó, thì được đất làm gia nghiệp của mình. Phát thứ ba không? Bởi vì kẻ nghèo hèn kêu xin được Chúa nhận lời. Thánh Kinh 34:33 câu 7. Và vì Chúa là Cha, Thiên Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của lễ đầu mùa trong các loài thụ tạo dâng lên Chúa. Giăng Bên 1:18 câu tôi tin mừng chúng ta mới lớn tiếng tạ ơn Chúa. Đấy, Chúa đã dùng lời Chúa sinh chúng ta để chúng ta trở nên của lễ đầu mùa trong các loài thụ tạo. Thế nhưng chỉ có người nào mà nhận ra giá trị lời Chúa tuyệt vời, không có gì sánh bằng, đến với Chúa, kết đợi với Chúa tuyệt vời nữa, thì người đó sẵn sàng đạp đổ, gạt đi những cái hấp lực của thế gian này. Còn người nào bám víu đét mắt vào những của cải đời này, giống như dân vùng Canada, thì đó là thái độ xua đuổi Đấng Cứu Độ ra khỏi cuộc sống của mình. Amen.